cho nghiên cứu và học tiếp về cái chương thứ 10 là Phật phương thức. Bữa nay là tiếp về cái đoạn thứ 6. Bây giờ Bồ Tát Di Ma Cật hỏi các Bồ Tát chúng hương rằng: thưa chư đại sĩ, đức hương Đức Như Lai ở nước chúng hương giáo hóa chúng Bồ Tát bằng cách nào? Hương Đức Như Lai, các Bồ Tát ở nước chúng hương đáp rằng: hương Đức Như Lai cõi nước chúng tôi không dùng ngôn ngữ dân tự thuyết, mà chỉ lấy phương khiến cho nhân viên được đi vào luật hạnh. Các Bồ Tát thì ngồi dưới cội cây hương, nghe mùi hương vi diệu mà được tam mũi nhất thiết nứt tàn. Bồ Tát được tam mũi ấy rồi, tự có đầy đủ công đức. Cái điểm này đó tôi đã nói giới thiệu lần trước. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta thì thuyết pháp bằng ngôn ngữ, bằng để cho người ta tiếp thu, bằng nhĩ căn, bằng cái lỗ tai để nghe mà hiểu đạo, ngộ đạo và chứng đạo. Còn Hương Đức Như Lai thì không thuyết pháp bằng ngôn từ, bằng âm thanh, mà lại sử dụng hương trầm để mà làm Phật sự, để mà giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh các Bồ Tát ở cõi đó chỉ ngửi mùi hương thôi, mà các luật hạnh được tốt và dựa trên cái hương đó mà phân tâm khinh an rồi giác ngộ, chứ không có phải là nghe. Mới là nghe như là có ta bà, mà phải là như Bồ Tát Văn Thù nói: Phật xuất ta bà giới. Để ý câu này rồi này, nó đặc biệt lắm, chứ không phải là nghe nhiều kinh rồi mới thấy cái hay. Cái hệ thống cũng đặc biệt lắm. Sau khi mà Bồ Tát Văn Thù lựa, Phật bảo Bồ Tát Văn Thù lựa coi trong 25 vị đệ tử, ông thì dựa trên nhãn căn, ông thì dựa trên nhĩ căn, tỷ căn, thì căn, thân căn, ý căn, nói chung là đều do lục căn mà làm cho các vị ngộ đạo, hành đạo và chứng đạo dựa trên lục căn. Có những vị khác thì dựa trên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần, tức là dựa trên lục trần mà cũng là cái điều kiện để mà tư duy, để mà quán chiếu, mà nhận thức chân lý rồi hành đạo, rồi ngộ đạo, chứng đạo ở trên lục trần đó. Rồi bảy vị Bồ Tát dựa trên thất đại: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, cũng mà dựa trên các cái đại đó mà tư duy quán chiếu rồi hành đạo, rồi chứng đạo. Rồi các vị trong lục thức dựa vào nhãn thức, nhĩ thức cũng vậy. Nói chung là lục căn, lục trần, lục thức và thất đại. Thế thì là 25 vị mà trình bày ra rồi đó, thì Đức Phật mới bảo lựa có cái căn nào, cái món nào là ưu việt nhất ở cõi ta bà. Thế thì Bồ Tát Văn Thù mới nói rằng là: Phật xuất ta bà giới. Xuất ta bà giới nha, chứ ở cái thế giới khác là không phải vậy à. Đức Phật ra đời ở cõi ta bà, chứ mà Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề Phật cùng văn trung nhập. Ý nói rằng là có nghĩa là Đức Phật mà xuất hiện mà giáng sanh để mà làm Phật sự giáo hóa chúng sinh ở cõi ta bà này đó, thì cái cõi ta bà này nè là cái nhĩ căn là nó bé nhạy nhất, nhưng mà thanh tịnh tại âm văn. Nhĩ căn nó bé nhạy cho nên là phải nói, phải giảng, phải giải, phải cắt nghĩa, phải vận dụng ngôn từ văn tự mà cắt nghĩa. Đây, thành ra Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Cái cõi ta bà này nó bé nhạy là do nhĩ căn và thanh tịnh. Dục thủ tam ma đề Phật tùng danh trung nhập, người nào mà muốn có được samatha tam ma mắt đề thiền na, tức là có cái thiền định, cái trí tuệ tốt á, thì phải là học mà muốn học ở cái cõi ta bà này là phải học bằng âm thanh và nhĩ căn. Thế thì từ đó mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta mới là dặn dò truyền bá chánh pháp, giảng nói chánh pháp để tục diện truyền đang tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức đi. Mà chỉ có cõi ta bà là vậy thôi. Phật xuất ta bà giới mà thử phương giao thương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh, cho nên là phải diễn, phải giảng, phải học bằng cái nghe. Nhưng mà ở đây là không phải là xuất ta bà giới, Đức Phật ân đức không phải là xuất ở ta bà giới, mà là xuất ở hơn tích nước chúng luôn quốc độ, nước chúng luôn. Nước chúng luôn thì ở đây lại cái ưu việt của cái cõi đó lại là bằng hương trần mà giáo hóa chúng sanh. Các hàng Bồ Tát ở đó ngửi hơn, đi kinh hành trên hơn, trên đất hơn, mà thân tâm được nhẹ nhàng, kinh an, rồi lục hạnh được đầy đủ, rồi chứng, rồi ngộ đạo, rồi chứng đạo bằng hương thôi. Cho nên cái chỗ này là để ý cái chỗ mà kinh điển nó có cái ý sâu sắc rồi. Nhưng mà cái này là nó cũng là một cái môn khoa học đấy. Nếu mà người nào mà biết khoa học và nhìn đạo Phật bằng cái giảng qua khoa học thì người ta lại thấy là khoa học. Bởi vì ở trên cái cõi đời này mà có những cái loài vật chứ, chẳng hạn như mình là mình nghe mình thấy bằng con mắt. Ví dụ như mình gặp con cọp hay là con gì hung dữ đó mà mình sợ và mình tránh đó, là bằng con mắt thấy. Nhưng mà tôi nhớ lúc nào đó hình như là tôi nói rằng tôi nghe mà không biết có phải làm không, là các vị khoa học là các vị nhớ kỹ lại chút nha. Những cái con cá lóc á, mà cái anten của nó mà để nó bắt những cái luồng sóng nguy hiểm cho nó, bản thân nó là hai cái sọc ở hai bên cái hông của nó, chứ không phải là bằng cái thấy như là cái thấy của nó. Mà ta động địa có cái vật gì mà nguy hiểm tới nó là hai cái sọc đó lại là cái anten để báo động, để nó bảo tồn thân mạng nó, chứ không phải là bằng cái thấy hay là bằng cái nghe. Mà cái nghe như cái thấy nó thế cho là hai cái sọc ở bên hông. Còn như cái con ốc sên cũng vậy nhá, không phải loài nào như là đấy đâu, con ốc sên á, nó đi mà nó bò ra hai cái vòi đó mà, đó là anten đó, báo động nguy cơ gì đó, nó bảo vệ cái đó, là cái đó báo động, chứ không phải là bằng cái thấy. Còn mỗi loài nó đều có một cái kiểu riêng của nó mà cũng bảo vệ sự sống cho mình. Thì trong cái vấn đề mà học đạo hành đạo nó cũng như vậy. Cái thế giới ta bà thì là thanh tịnh, bén nhạy là ở nơi nhĩ căn và thanh trần. Còn thế giới chúng lương là bằng hương trần và tỷ căn, chứ không phải là nhĩ căn như ở cõi ta bà. Cho nên cái việc mà nói như thế này, nếu mà mình nghe mà mình không khoa học, mình chưa phát minh đó nè, thì mình thấy như là cái chuyện lạ lùng. Nhưng mà thật ra phải lạ, nó tùy theo cái phước báo, tùy đó là nói về cái hạng phước đức trí tuệ. Còn cái hạt thấp nó là tùy theo cái nghiệp lực. Chẳng hạn như con cá lóc thì nó cái sự bảo vệ của nó là bằng hai cái lằn sọc của bên hông. Rồi là có những cái con gì đó nó có một cái kỳ, cái vi của nó để mà báo động cho những cái nguy hiểm của nó, chứ không phải là bằng cái thấy này là cái nghe. Cho nên cái đó là tùy theo phước đức và nghiệp lực của mỗi loại chúng sanh. Còn ở đây là ta nói là về là tùy theo cái phước báo của chúng sanh ở thế giới này và thế giới khác, nó không có giống nhau. Cho nên điều đó không phải là chuyện quan được. Chúng sanh đó, các Bồ Tát ở nước chúng sanh nghe Phật, nó đó là không có nghe Phật mà ngửi cái mùi thơm của cái thế giới hương tích mà ngộ đạo, mà chứng đạo. Các Bồ Tát ở nước chúng sanh hỏi lại: thưa Đức Thích Ca Mâu Ni, ở thế giới ta bà thuyết pháp bằng cách nào? Bồ Tát Như Ma Cật đáp rằng: cõi ta bà chúng sanh cao cường, khó giáo hóa, cho nên Đức Phật của chúng tôi phải thiết những ngôn từ cao cường để mà điều phục. Những cái ý này sâu sắc lắm nè, đại chúng để ý này. Phải thiết những điều cao cường để điều phục. Phải nói địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, phải nói đấy là cái chỗ khốn nạn, đấy là chỗ của những người ngu si thọ sanh. Phải nói đó là việc làm của sai quấy, việc làm sai quấy của thân, đó là quả báo của việc làm sai quấy của thân, đó là lời sai trái của khẩu, đó là quả báo của lời sai trái của khẩu, đó là ý nghĩ tội lỗi của ý, đó là quả báo của ý nghĩ tội lỗi của ý. Như thế là dựa vào nhân quả, mà chỉ ra cái nguyên nhân, rồi chỉ ra cái quả báo. Cho nên là vì chúng sanh căn cường đang đều đang phục mà phải nói ra có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thí dụ như muốn nói địa ngục, đấy là địa ngục, là cái chỗ mà tra khảo, là chặt chém kéo, là thay nghiền, cắt lưỡi, là móc ruột, vân vân. Đó là nói là địa ngục đó bạn. Đó là địa ngục, là cái quả của cái sự sai trái về thân, về miệng, về ý. Sai trái tội lỗi về thân, về miệng, về ý thì nó có cái kết quả là địa ngục kia. Còn ví dụ như chỉ ngạ quỷ nữa, đấy là loài ngạ quỷ khổ sở như thế, là quả báo của cái gì? Nó là quả báo của cái mà lừa đảo, lật lọng, keo kiệt, bốn tỉnh và ác độc. Thế thì á, cái lừa đảo, lật lọng, keo kiệt, bốn tỉnh, ác độc là nhân, mà ngạ quỷ là quả báo. Rồi súc sanh, đấy là súc sanh, đấy là quả báo của súc sanh, đấy là gì? Là nguyên nhân của súc sanh. Nguyên nhân của súc sanh là cũng là ngoài ra cái trộm cướp, cái gian tham, cái lừa đảo, còn không có tạo, không có bồi dưỡng cho mình một cái trí huệ nào hết, sống như miệng, như bụng, tạo những cái điều mà tội lỗi, như là giết người, trộm cướp, mà tà dâm vân vân, mà chỉ vì miệng bụng thôi, không có bồi dưỡng cái trí tuệ gì hết. Đấy là nhân của súc sanh. Rồi súc sanh chỉ những con vật, những con trâu, con bò, con lừa, con ngựa mà có sở đấy, đấy là quả báo của những cái nghiệp ác kia. Thành ra là cái cõi Ta Bà Đức Phật thuyết pháp có nói tới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là vì chúng sanh can cường nan điều nan phục mà phải nói như vậy. Cái đó là cái coi như là cái công cụ bạo lực để mà răn đe. Chứ còn đại chúng mà nhớ lại đó ha, thành ra đại chúng học thì nhiều đấy, nhưng mà các vị không có thì giờ để mà hòa hợp các cái hệ tư tưởng lại đâu. Cho nên là các vị có thể học rồi mà các vị vẫn còn hỏi những cái mà phải giải hoài thôi. Là tiếc cái điều giờ mà giải hoài, mà trong khi đó là những cái mà các vị đã nghe rồi, chứ không phải là tiếc gì trọ cho. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Lăng Nghiêm đó hả? Địa ngục làm gì có? Nó chỉ có với khi nào, với cái con người nào mà tạo 10 cái thiện, cái bất thiện nghiệp, là giết người nè, là trộm cướp nè, là tà hạnh nè, là nói láo, nó lưỡi hai chiều, nó lại sân giận, nó lại hung ác nè, cực tham, cực sân, cực si nè. Thế thì cái người đó, cái địa ngục nó sẽ có đối với người đó, chứ không phải địa ngục lúc nào cũng có và có với tất cả đâu. Ngược lại, cái người mà không bao giờ giết người, không bao giờ trộm cướp từ vật lớn tới vật nhỏ, trộm cũng không, cướp cũng không, mà trộm cũng không, mà ăn cắp cũng không, mà tốt đời làm ăn thành thật, có sao nói vậy? Mua ngay bán đúng, không có nói láo, không có lừa đảo, chiều không có lời hung ác, không có lời thân giận. Rồi thì tham thì làm ăn nhưng mà không có tham, làm lấy sức lực của mình để mà đổi chất qua lại trong cái xã hội mà sống, điều đó không có gì tội lỗi cả, gọi là mua tham. Vô sân là phải uống nắng trao dồi, đừng có giận dữ, phải nó đi tới cái giận dữ mà sân dữ rồi đi tới cái chỗ mà giết người rồi là đoạn mạng đó nè. Cho nên là cái người tu tập vô sân, ta tập ta bớt sân, lần lần tới không sân, rồi người ta phát huy trí huệ để ta nhận thức từ cái nghe cho tới cái nói cho tới cái hành động, cái nào đúng ta mới nghe, cái nào đúng ta mới nói, cái nào đúng ta mới hành động, cái nào mà không đúng ta không nghe, cái nào không đúng ta không nói, cái nào không đúng ta không hành động. Đó là cái người, đó là cái người vô si, nghĩa là không có si mê. Còn mà cái người mà không có tập luyện đó nè, không có tu hành đó nè, nghe cái là làm giữ nổi gì phiền não vô minh liền ha, nói thì là không có lựa lời lựa câu gì hết trơn rồi, nói cho bằng lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà cũng chẳng có lựa chút nào. Ở đó thì là nói càng làm càng thì nghĩ càng, thế thì đây cái lời si mê. Cho nên là cái người mà phải ba nghiệp của thân phải là cái bằng cực ác, ba nghiệp của miệng, bốn nghiệp của miệng phải là cực ác, và ba nghiệp của ý tham sân si phải là cực ác. Thế thì cái người đó mới có địa ngục thôi, địa ngục chỉ có với cái người đó. Cho nên á, cách đây 30 năm tôi viết một cái quyển sách mà tôi sai hai cái chữ đó, cho tới ngày nay tôi mới phát hiện được. Rồi phát hiện được, tôi nói ai cho 10 lượng vàng cũng còn chưa quý bằng cái phát hiện đó. Bởi vì cái chữ địa ngục đó nha, nó còn có mấy nghĩa nè: khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí là 4 nè, và hai cái chữ nữa là vô và hữu. À thì cái nghĩa khả yểm là tôi quá sức dư vật nè, khả yểm là cái cảnh, cái lĩnh vực đó, vào tới cái chỗ đó là hoàn toàn không ai bằng lòng được, là cái chỗ đáng chán, đáng chê, đáng kinh sợ, gọi là khả yểm khả cụ. Khả yểm là đáng chán, mà khả cụ là đáng sợ, cảnh giới đáng sợ lắm. Nghĩa là vô đó là toàn là chịu những cái hình phạt khổ sở đau thương, không có cái nào bằng lòng. Khổ khí là vô đó chẳng khác nào là vô tới cái chỗ mà cái người tội phạm nặng nề mà bị tra tấn kèm kẹp để mà lấy lời cung, giống như là những cái chỗ đó chưa vô lần nào nhưng mà nghe người ta nói ra cái chỗ mà mình lấy cung không phải chơi đâu, nào là đủ nguy hiểm cũng có, coi trong cái giấy bài lực nữa mà ta tội nhân á, quay điện cũng có, rồi đổ nước cũng có, rồi đất đập mớ me lên đó. Nên cái chỗ thì nó gọi là khổ cụ, toàn là đồ dân cụ để ta tấn, để đánh đập, để mổ xẻ, để giết người không à. Thành ra khổ cụ, khổ khí, khả yểm, bất lạc, để ngục là cái chỗ không bao giờ có vui. Thế thì là 30 năm trước tôi với cái quyển sách đó đã cho học trò học đó nè, tôi giải nghĩa sai về hai chữ vô và chữ hữu. Chữ vô và hữu mấy quá tôi không biết làm sao, vô hữu cái đó sao tôi nói cho nó là không có cái điều bằng lòng. Thì đó là nói gượng thôi, mình cả vô lắm, mình em mình làm thầy thì mình nói tại sao học trò vậy, nó biết gì nó cãi. Mình là thầy nó biết gì nó cãi, thầy mà còn nói vậy mà trò là sao biết cãi được. Cho tới nó bây giờ nó gần chết rồi nó phát hiện ra các nghĩa gì là sai. Chữ vô có nghĩa là địa ngục không có với cái người mà không có thập ác nghiệp. Chữ hữu là địa ngục nó có, là nó có với cái người mà phải là thân tam khẩu tứ ý, tam thân thân khẩu ý đều cực ác, thì địa ngục nó chỉ có với người đó thôi. Còn người không có cái tội cực ác là không bao giờ có địa ngục ở đâu hết hại. Chỗ đó là cái chỗ mấy chục năm trước nhất sách đàng hoàng, mà từ trước tới nay chưa bao giờ ai giải cái đó được. Mà một vị tiền bối lâu đời hơn nữa cũng nói lập lửng chứ không ra cái chỗ đó. Bây giờ thì tôi mới phát hiện ra. Cho nên địa ngục nó có cái chỉ là ngoài cái là khả yểm nè, khả cụ nè, bất lạc nè, khổ khí nè, rồi là có hai cái chữ đó là vô là hữu. Chữ đó là độc lập không được cái nghĩa gì kiểu khác. Vô là nó không có với cái người mà hoàn toàn ta tu tập cái nghiệp thì nó không có. Hữu là nó có những cái người mà tạo những cái nghiệp thập ác, cực ác là mới có địa ngục thôi. Hiểu được cái đó rồi tôi nói chết, bây giờ chết mới ngon lành. Chết mà nó có được cái hộp giống trí tuệ đang kiếp sau tu nữa thôi chứ thành thật sao cho được. Đừng có nói không có thành thật liền đâu, các nghiên trí thì tôi có thành thật liền. Có muốn cũng có được. Còn các Phật tử cũng vậy. Các Phật tử tôi nói thật cho mà tôi nói thật với các vị đó, các vị đừng có mong Phật rước gì tên rồi. Các vị bồi dưỡng cái nhân trí tuệ để mà kiếp sau mình được trí tuệ hơn nữa, cái nghiệp của mình nó nhẹ nhàng hơn nữa, mình ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà dễ làm những điều lành tốt nữa. Chứ các vị mà cầu nguyện Phật này rước Phật kia rước, làm sao mà dám rước các vị. Rước là các vị phiền não vô minh còn nguyên cái sơ thì lên đó là quậy Phật chịu sao nổi. Nói là nói vậy thôi chứ tùy kỳ tâm tịnh thì mới tắt Phật độ. Tịnh dục tịnh Phật độ là cái tịnh kỳ tâm á. Cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh thì mình mới có thể ở được cái quả Phật thanh tịnh. Còn nếu mà tâm không thanh tịnh á thì bất cứ là cái cõi nào thấp mình đem đi đâu mà bỏ ở đâu thì cõi đó nó trở thành là ta bà, là quế độ, là đau khổ thôi. Đấy, cái chân lý của nó là vậy đó. Học đạo Phật thiệt là vậy đó, chứ không có mơ mộng diễn vong, không có ảo tưởng mà là mơ hồ. Thành ở đây là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ra, thay vì là công cụ bạo lực mà để mà ta đánh đập đó mà. Như Lai Thế Tôn không dùng cái ta tấn đánh đập, mà Như Lai nói rằng là đấy là địa ngục đó, mà cái người mà vô địa ngục đó là do cái là ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý đều là cực ác nó vô đó đó. Tại nói vậy để cho nó sợ mà. Rồi cái người này nè, sống được cái kiếp số ngạ quỷ ra đau khổ tràn trề nè. Phật nói đó là gì? Cũng là thân khẩu ý là những điều sai trái đó, keo kiệt bụng tỉnh tàn bạo bất lương ác độc đó, bên ra ngạ quỷ đó. Thế thì đó là một hình thức công cụ bạo lực. Chứ còn cái người mà lương thiện mà tu thập thiện thì không có địa ngục bao giờ. Nó thập thiện là nâng cao cái con người lên, cái xã hội lên ấy. Cái kỳ thật là tam quy ngũ giới thôi, cũng không có địa ngục, chứ đừng có nói thập thiện. Tam quy ngũ giới mà giữ gìn sẽ chích xét rồi, cũng không có địa ngục luôn. Cho nên người ta mới nói rằng là trong cái bữa mà trường giới cho các vị, ta mới nói rằng là quy Phật bắt đọa địa ngục. Người nào quy Phật rồi không đọa địa ngục. Quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa ma sanh, điều đó là điều kinh điển xác nhận mà. Thế thì cái người thọ tam quy thì đã không có địa ngục ngạ quỷ xuất sanh rồi chứ. Đấy, cho nên là cái chữ địa ngục mà ta dịch có nhiều nghĩa, mà trong đó có vô và hữu là vậy đó. Vô, đối với người mà thọ tam quy ngũ giới tròn này, địa ngục không còn. Hữu là người tạo tập ác nghiệp, không chạy ngã nào được hết, không gian sinh gì được, không cầu nguyện gì được, không cúng bái gì được hết hẳn. Đấy, cái bằng á, áp thức quy tâm mà thành một như biển. Cái nhà tối để làm cho người ta là khó đi, khó đứng, không thấy được cái gì nha. Nhưng mà đối với con mắt của thần thì nó như điện chớp, không có cái gì giống được hết. Cho nên địa ngục á, tôi nói cái này ra nè, rồi đại chúng phát hiện là một cái chân lý nữa nha. Phát hiện ra cái chân lý tu rất là nó làm dễ dàng, dễ hợp. Làm cái điều tội lỗi trên đời này có ai đi báo cáo không? Có ai đi làm sớ để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật trời gì mình làm tội những điều sai trái tội lỗi không? Không có, giấu hết, giấu kỹ. Thế thì làm những điều sai trái trong cái chỗ không ai thấy, trong cái chỗ tối tâm, trong cái chỗ phút lấp, không hề ai khai, không hề ai đọc sớ tâu lỗi vậy. Vậy mà địa ngục sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào bị tạo những cái điều thật ác sai trái như thế. Các vị thấy rồi không? Các vị biết rồi là người Phật tử thì ai cũng sợ hết, hãy làm sai trái tạo những cái điều ác nghiệp thì nhất định là đọa địa ngục sợ rồi đúng không? Mà các vị đã không có báo cáo cho ai, không có sớ gì tên, không có trình bày ai, tại sao các vị sợ? Như vậy có nghĩa là dầu không làm sớ, không báo cáo với ai mà quỷ thần đều biết, địa ngục đều biết, dinh dương quỷ sứ đều biết cái gì? Cho nên các vị sợ? Dựa vào cái lý đó mà suy thì cái người làm lành cũng không cần báo cáo với ai hết phải. Cái chỗ đó là cái chỗ của những bậc đại thừa Bồ Tát và câu đấy. Làm ác không báo cáo với ai, không làm sớ chế gì tâu lỗi cả, mà quỷ thần biết, Phật cũng biết, cho nên người đó đọa địa ngục. Thế thì là những người làm phước, từ cái phước nhỏ tới phước lớn, các vị cần gì phải làm sớ chế chứ, đúng không? Nghĩ được gì đúng không? Đúng quá rồi, cho ai mà cãi là người đó không biết nghe. Cãi là coi như là xin lỗi không biết nghe. Từ cái chỗ đó thì người ta tu nó dễ vô cùng, vô tận là vậy. Cứ làm lành làm phải, không ai thấy, không ai biết, không cần khoe, không cần làm sớ, mà dư sức là nghĩ trong lòng mình là đã nhẹ nhàng, đã kinh an, đã giải thoát rồi. Còn cái mà làm ác, các vị thử nghĩ mà phải tự mình đó mà. Móng cái niệm làm ác là tự cái tâm mình nó thấy nó nặng nề, nó đau khổ, nó rơi nứt rồi. Nhưng mà chẳng qua là vì cái dục vọng, cái phàm tình nó lấn át cái trí tuệ ha. Cho nên là lướt qua mà làm biết là có hậu quả, thậm chí biết có hậu quả nữa mà cũng làm. Tại vì Phật gọi cái đó là cái vô minh đó. Cái vô minh nó dày đặc quá, chứ cái người mà vô minh mà mỏng một tí, cái nghiệp nó nhẹ đó, thì người ta biết được cái hậu quả rồi ta không làm. Còn cái người vẫn quyết định mình làm cái này có hậu quả không tốt mà vẫn có thể làm, là vô minh quá dày. Thành ra học hiểu được cái nghĩa đó rồi, cuộc đời tu dễ quá thì các vị, không có khó gì hết. không có cần gì mà phải làm cái lá sớt bao nhiêu tiền hết trơn, không cần. Cứ làm phước, phước nhỏ, phước lớn, không cần báo cáo ai hết. Mà tôi xác định với các vị là lời tôi nói là đúng như lời Phật nói. Mà chẳng những Phật nói, mà Phật nói cái đó là cái chân lý của cuộc đời, chứ không phải là của Phật nữa cơ. Bởi vì làm ác không cần báo cáo, mà có người trị mà người ta sợ mà. Thế thì làm lành được chuyện gì phải báo cáo chứ. Cũng có người biết đàng hoàng gì, nếu cái người đó là người thiện, thiện thần người ta vẫn biết đàng hoàng. Cũng như làm ác làm sai thì ác thần ta vẫn biết đàng hoàng, cho nên ta mới trị tội chứ. Vì vậy mà học cái chuyện đó rồi là cái chuyện địa ngục là vậy đó. Tôi mong rằng ở đây đừng ai quên cái nghĩa của chuyện địa ngục hết á. Kinh Lăng Nghiêm mà nó học rồi đó, tôi mới viết kỹ cái đó rồi. Tại cái chỗ nào mà cái bậc khả yếu, khả cụ là địa ngục. Ví dụ như cái nhà của mình đó, mẹ đi thì thôi, mà về là bắt đầu là có chửi, có đánh rồi. Chồng bất mãn vợ, vợ bất mãn chồng, vợ chồng bất mãn với con cái bất mãn giữa anh em nhau, với cha mẹ nhau. Sống như vậy thì nó đau khổ triền miên, thì nó thành địa ngục, trần gian hay cái gì nữa. Thành ra cái địa ngục nghĩa là bất lạc, nghĩa là cái chỗ có vui, chỗ luôn luôn là đau khổ, là khả yếm, nghĩa là cái nhà của mình mà mình chán mình không về nổi đó là cái nhà mình làm đã bị địa ngục rồi đó, khả yếm mà. Rồi vô trong đó là toàn là đánh đập, là có cái ấm mưa tàn hại giết chóc nhau không à, không có tinh thần thương yêu nhau gì hết đó. Thì đó là khổ khí khổ cụ rồi. Và cũng cái nghĩa vô hữu luôn, cái nhà nào mà hoàn toàn hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, cha con chồng vợ nói nhau như là những lẽ phải đều tiếp thâu nhau. Còn những cái nào sai trái là phân tách rồi chấp nhận như là cái điều là sai trái mình chưa, thì là cái nhà đó là vô, vô nghĩa là không có điều ngục trong nhà đâu. Nhà đó là chỉ toàn là hạnh phúc, chứ không có khổ đau, khổ đau là điều ngục. Thật ra học cái này là ý mấy cái đó. Mà cho nên là cái từ mà tôi nói rằng là địa ngục á, Đức Phật dùng những cái lời cái bằng can cường nan điều nan phục, đó là vì cái người mà can kiềm can cường nan điều nan phục mà phải nói ra có địa ngục, có súc sanh, có ngạ quỷ, rồi quả báo rồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngạ quỷ, rồi nguyên nhân của là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, đó là công cụ bạo lực để mà tấn áp. Chứ còn địa ngục phải hiểu rằng hoàn toàn nó không có ở đâu hết. Chỗ đó là cái chỗ khiếp đảm của đạo Phật, cao siêu tuyệt vời. Chứ ai mà làm địa ngục đời này qua đời kia, nếu người đạo Phật hồi đó và đệ tử Phật tôi 3.000 năm rồi, 2.536 năm rồi ha, hồi Đức Phật dạy tới giờ, rồi hồi đó tới giờ ai có ai bầu cử mấy cái ông Diêm Vương ngự sứ địa ngục không? Có ai bầu cử lên chết đó không? Rồi bầu cử lên có lần rồi sống hoài tới giờ để quýnh tay sao? Không nghe nói bầu cử lại mà. Thế thì mấy ông nó sống hoài kiểu gì vô lý vậy? Mấy ông này là cái quyền lành nào nó mà kỳ cục vậy? Bầu cử có lần à? Ai đó đặt ra cái lần bầu cái là cái sống hoài đó hành hạ ta, chuyện vô lý vậy? Cho nên cái người học đạo Phật thật là địa ngục, nó không sợ cái gì lúc nó nói. Không sợ hoàn toàn. Nếu mà tu hành tâm nguyên ngũ giới kỹ, thập thiện, đúc hoàn toàn cái đó vô. Cho nên cái này khó nghe lắm. Kinh điển này là của phải là một là nghe lâu, hai là nghe liên tục, ba là phải có thời giờ để đọc kinh sách cho nhiều. Thế là các vị mà đọc cái đếp từ đang là hỏi thì nó còn nghi hàng hà sao số. Thế thì là Đức Phật nói tiếp đó mà, đó là từ giới, đó là phạm giới, đó là việc nên làm, đó là việc không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là tiêu tội, phải chỉ từ món như thế mà. Đó là tịnh, đó là cấu, đó là hữu lậu, đó là ngu lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là ngu vi, đó là thế gian, đó là xuất thế gian, vân vân. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca thì không như Đức Hương Tích. Đức Hương Tích là cho ngửi các mùi hương, ăn cơm hơn, đi kinh hành đất hơn, mọi thứ đều hơn hết. Còn ở đây thì phải chỉ vấn đề nhân quả rõ ràng. Ví dụ như chỉ và cái người mà bị cảnh sát công an bắt đó là quả báo của trộm cướp, rồi chỉ những người là đang trộm cướp mà đó là trộm cướp, đó là trộm cướp. Rồi khi mà bắt bị tra tấn để khẩu cung đó mà, đó là quả báo của trộm cướp. Ví dụ vậy đó, phải chỉ cụ thể vậy đó, nói cho người ta nghe bằng âm thanh và cái nghĩa căn con ta tiếp thông. Đó là cái kiểu giáo hóa của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Nhiều những người có giáo hóa tập như dưỡng ý như ngựa, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn phải dùng nhiều ngôn từ phương tiện thuyết pháp để chế ngự cái tâm họ. Vì những người khó giáo hóa tâm như dưỡng ý như ngựa, cái từ của đạo Phật đó, tức là tâm viên ý mã, cái từ Hán học của Phật học là gọi là tâm viên ý mã. Cái tâm của chúng ta như vượng, như con dưỡng, con khỉ vậy đó, còn cái ý của chúng ta nó như con ngựa, nó chạy rong dữ lắm. Vì vậy mà học đạo thì là phải học tu chỉ. Tôi chỉ tức là ngăn chặn nó, đừng cho nó rong nó chạy, đừng cho con ngựa với con dưỡng nó chuyền nó nhảy hoài. Thành ra cái chỉ trong nhà Phật đó mà nó có ý nghĩa như là cái chuồng ngựa, cái chuồng khỉ vậy đó, để mà nhốt cái con ngựa, cái con khỉ lại, đừng cho nó chuyền nó nhảy lung tung. Rồi cái giai đoạn thứ hai gọi là quán. Quán là dùng cái trí tuệ để mà mình phân tích, mình tư duy một cái chân lý nào đó. Thành ra là pháp môn chỉ quán là cốt là để mà nhốt con ngựa tâm, con dưỡng ý lại. Vì vậy mà toàn thể Phật tử học đạo là phải tập cái đó, phải tập chỉ và quán. Rồi người ta ban đầu thì ai cũng dạy các vị phải ngồi thiền đó mà, phải ngồi thiền rồi phải đếm hơi thở đó. Tức là cái giai đoạn đó là giai đoạn nhốt ngựa và nhốt dưỡng đấy, để cột cái tâm về một chỗ. Còn mà không là mình nghĩ ngợi nhiều thứ lắm, nghĩ về sắc, về tài, về danh, về lợi, thậm chí là nghĩ tới những điều xấu xa. Vì trong cái lúc mà là đời sống khó khăn, túng thiếu, nó dám nghĩ tới những cái chuyện mà có thể tội lỗi mà. Thì đó là cái bằng tâm như biến mã là vậy đó, nghĩ những chuyện tội lỗi vì sự sống còn. Thì cái đó là không nên làm, người đệ tử Phật học đạo là không nên làm. Sau đó mới điều phục được, nếu như là ngựa bất kham, voi cuồng bạo, khó huấn luyện, phải sử dụng roi dùi đánh chích thì mới điều phục được. Cho nên nói những cái lời mà khổ thiết nặng nề như là địa ngục, đây là nhân của địa ngục, đây là quả, đây là địa ngục, đây là nhân của ngã quỷ, đây là nhân của súc sanh, đây là súc sanh cực khổ đau đớn ngu si như thế, thì đó là những cái lời khổ thiết để mà răn đe những chúng sanh can cường nan điều nan phục. Chứ thật ra không có cái nào là có cái cố định cả, địa ngục cũng không có cố định. Giống như là phải mà vì con ngựa bất kham, vì những con voi cuồng bạo mà phải sử dụng roi ha, dù để mà đánh, để mà chích, để điều phục. Cũng như thế, chúng sanh can cường nan quá phải dùng những cái lời khổ thiết như thế mới mà có thể đưa khép họ vào luật hạnh. Cõi có nước là chúng hương của Phật rất gì là chỉ sử dụng mùi hương mà khép vào luật hạnh. Cõi này là phải dùng những lời can cường nan điều nan phục, dùng cái công cụ bạo lực, nói những lời khổ thiết nặng nề như vậy để khép họ vào luật hạnh. Các Bồ Tát chúng hương đồng tán thán rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm việc khó làm, giấu đi sức tự tại vô lượng của mình mà vui lấy cái pháp khó khăn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát quả Ta Bà đây cũng hết sức nhọc nhằn khiêm tốn, do lòng đã biết vô lượng mới nguyện sanh ở cõi Phật này. Cái điều đó là điều sự thật vậy. Đức Phật Thích Ca là phải ẩn đi những cái cao quý của mình mà sanh vào những cái cõi Ta Bà cực khổ vì lễ chúng sanh. Các Bồ Tát ở cõi Ta Bà này cũng vậy, phải là người đại bi, đại nguyện, đại từ, đại lực mới sanh nổi cõi Ta Bà. Cho nên là cái cõi Ta Bà này là tu nó có những cái ưu điểm lắm đó. Cho nên hôm qua các vị có qua tin nghe mà có cái trung tâm chỉnh hành để mà nối tiếp những cái gân, những cái người mà bị tai nạn á, đứt gân rồi đứt thần kinh rồi đó, mà cái trung tâm mà
chỉnh hình, chấn thương chỉnh hình đó mà. Mà cái dụng cụ á, có ông bác sĩ ngoại quốc cũng vô ông đến để cũng cùng trao đổi cũng như là có sự giúp đỡ qua lại. Ông nói trời ơi, bác sĩ Việt Nam này nghĩa là ông kính phục vô cùng. Phải nói rằng là những người mà hy sinh tận tụy vì nghề nghiệp, vì dân tộc, cho nên người Việt Nam là anh hùng thật sự. Ông ở đâu đó ông chịu không nổi. Cái phòng thì nhỏ mà bao nhiêu chục người, máu me tanh hôi đủ thứ bệnh, mà tiện nghi thì sơ sài cũ kỹ lắm. Ông ở ông không chịu nổi nè. Rồi ông nói lên cái lời đó, ông nói tôi rất kính phục các bác sĩ Việt Nam, vì ở trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường, một cái dụng cụ bệnh nhân hết sức còn lạc hậu như vậy, mà hôn tanh máu me đầy dãy bệnh nhân, bởi vì ít có cái chỗ làm về chấn thương chỉnh hình, thì cả một số bệnh nhân cũng nuôi vào đó thôi. Cho nên là la liệt, máu me dập về, tâm nói như vậy mà ngồi nối từ cái sợi thần kinh, những cái sợi mạch nhỏ để mà hàn gắn lại những cái tay, cái chân thương tích. Tôi thấy cái đó tôi thấy yên như trong kinh này. Người bác sĩ của Việt Nam tận tụy hy sinh, người dân tộc Việt Nam kính quý vô cùng. Bác sĩ ngoại quốc chịu không nổi mà ráng làm, nhưng mà nói tôi rất kính phục bác sĩ Việt Nam. Chúng tôi không chịu nổi trong hoàn cảnh này. Thế thì ở đây nó giống như vậy. Các Bồ Tát ở nước không thích khen Phật Thích Ca Cỏ Ta Bà, cũng như khen Bồ Tát Cỏ Ta Bà là nhiều cái lắm. Chúng sinh nó can cồn nan điều nan phục, nó hung hăng, nó dữ dằn, mà thế giới thì đầy đủ thứ phiền phức hết à. Mà dám là thực hành cái hạnh Bồ Tát ở trong một cái thế giới đầy phiền phức, đầy khổ lụy, đầy đau thương. Cái điều đó là giống như vậy, đạo cũng vậy mà đời cũng vậy. Vì vậy cho nên là các Phật tử lý nha, nước Việt Nam này mình tôn mau thành Phật á, chứ mà đi qua quốc là tôn lâu thành Phật lắm. Tôi nói về mọi cái này là cái đường của người ta, mình đi lưu thông ngoài đường mà ta vẽ đường cho mình đi rồi nè, rồi ta vẽ cái mức nào để cho người đi bộ đi, rồi cái mức nào sao có gian này sinh ra đỏ đường nè, mà không ai gần đến trong đó, không phải là cái đường ta đều năng phục không? Trời ơi Phật ơi, tôi thấy cái đó tôi buồn, không có nói nổi, nhưng mà mình làm sao giờ? Cái mức của người ta vẽ để như vậy là giữ gìn an toàn lưu thông hả? Mình tới đó mình mới ngừng, rồi mình thấy khi nào đèn xanh thì mình mới chạy. Ở đây là trường tới lên trước rồi, rồi người ta mới vừa bật đèn xanh là bên đèn đỏ, ta cái đèn đèn xanh ta chưa dứt là mình bên đây là mình không tới trước rồi, là đúng cái gì đó. Thành ra cái đất nước Việt Nam này là mình nhiều cái để tu lắm nha, bởi căng cường quá mà, nam điều nam phục. Còn người ta đi quét rác vậy, bằng đêm ta đi quét vậy cả đêm vậy đó, mà ngày ăn rồi ngồi trên xe hơi rồi dục bắp xuống rồi đỏ cao vỏ cái lô trong chơm vậy đó, cái lô vỏ trong chơm á. Trời ơi, căng cường nam điều nam phục quá mà thấy cái đó mà đừng bực bội, mà đừng khổ đau, một chuyện khó vô cùng á. Chứ tôi thấy cái đó là nhức nhối tâm can á nha. Rồi đi xe vậy tao quét đường nửa đêm á, rồi mình đi rồi ăn mình chở bắp này kia, vỏ chôm vỏ chuối này kia quăng ngồi trên xe hơi thải xuống rồi. Chắc không luật pháp nào mà làm sao mà ai ở đó mà đi bắt mấy người chứ. Cho nên là cái ý thức mà tự giác cũng có. Thành ra cái cõi này mà mình tu quá, mình làm thật sự mà mình nhiều cái khó làm. Tôi mong rằng đại chúng giờ đi tới cái đường ngã ba ngã tư đó là các vị ngừng ở dưới cái lòng bức đó dùm tôi cái là tôi cũng đủ mừng rồi đó. Chứ đừng nói, đừng có sẽ tờ tới là tôi đã mừng rồi, chứ đừng có nói cái gì tu gì nữa xa xôi. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Muốn tu đạo tiên là trước phải tu đạo người, đạo người mà tu không được là sao tu đạo tiên đạo Phật được. Cho nên giờ mình học rồi mình phải ráng những cái gì của trong xã hội mình ráng mình làm. Còn nhà cửa thì vậy, bữa củi thì cũng tìm cách sao cái đường người ta mới sáng rồi cái đem bữa củi bể hết trơn hết rồi. Ở xóm tôi đó là cái đường nó tôi sáng không là mới tốn hổng bao xi măng xi sơn đó đó, bữa củi bể hết trơn là sao nói giờ. Thì mình cũng thông cảm, nhà chặt chội thì nhà nghèo mà, thì sẽ bữa thôi thì mình lấy một miếng gỗ hay là cái cây mình bữa thì nó có bể, nó cái diện tích nó lớn thì nó cũng ít có bể mòn ha. Đây đem cây củi rồi chập bữa cần xi măng đâu chịu nổi, bể hết trơn. Cho nên cái việc nhỏ nhỏ vậy đó, tu hành từ cái việc nhỏ mới tới việc lớn. Chứ không phải tu việc lớn làm đòi chuyện trên trời cũng may không phải. Cho nên là Lưu Bị hồi xưa mà có nói một câu dạy cho Lưu Thiện đó, câu đó tôi rất là thích đó. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất nhi, vật dĩ ác tiểu nhi nhi khi. Đừng cho rằng cái việc làm nhỏ mà không làm nghe con, đừng cho rằng cái việc giữ nhỏ mà làm nghe con, cái việc giữ nhỏ mà làm rồi nó sẽ thành ra cái việc giữ lớn đó con à. Biển mà nó thành biển là do nó tích lũy nhiều ngòi sông ngòi khe lạch thì nó từ những giọt nước mùa xưa cũng đi. Cho nên là đừng tưởng rằng việc nhỏ mà coi thường đó mà làm ha. Còn đừng cái việc làm nhỏ đừng có bỏ. Tại cái việc tu là vậy chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên Bồ Tát ở cõi này thì được các Bồ Tát ở cái nước của Đức Phật Thân Tích là khen ngợi kính quý lắm. Bồ Tát Như Ma Cật nói đúng như lời của chư đại sĩ nói, Bồ Tát Quả Ta Bà đối với chúng sanh lòng đại bi rất kiên cố, nhưng được cái ưu việt là làm lợi ích chúng sanh trong một đời công đức nhiều hơn trăm ngàn đời làm lợi ích cho chúng sanh ở cõi nước của các ngài. Ây, cái đó là cái xương đó. Làm lễ chúng sanh phát tâm tu hành Bồ Tát Hạnh ở cõi Ta Bà này một kiếp và bằng trăm ngàn kiếp ở cõi nước của các ngài. Cõi nước các ngài dễ quá mà, ai cũng biết tôn trọng luật pháp, ai cũng biết vệ sinh giữ gìn đường xá, ai cũng biết ăn ở cư xử nhau đều đặn, thì các ngài có cái gì mà gọi là nhẫn nhục và gọi là bố thí đâu. Ở đây là nhiều người cần xin xỏ, nhiều cái chỗ mà đau khổ cần giúp đỡ, các ngài làm mới có chỗ mà làm cho cái xứ kia người ta phước báo tốt lành hết trọi trơn rồi. Ai mà cần cái gì đâu mà để mà các ngài bố thí, mọi người đều tốt đẹp hết trơn rồi, là cũng có vấn đề trì giới để mình làm gương mẫu cho ai thì cũng chẳng có điều kiện để dạy ai, rồi ai cũng giữ gìn lẽ phải trọi trơn thì là các ngài đâu có cái gì mà nhẫn nhục chứ. Còn ở đây là nhiều cái đáng bực bội, đáng đau khổ, đáng khó chịu không mà mình nhẫn được mới gọi là nhẫn chứ. Thành ra Đức Nho có câu rằng là nhẫn là nan nhẫn chi sự mà thớ bất minh chi nhân. Nhẫn là nhẫn những cái gì khó nhẫn mới gọi là nhẫn. Còn dung thứ là dung thứ những cái người mà ta không có hiểu về cái lẽ phải. Cho nếu ta hiểu lẽ phải thì ta đâu có phạm cái gì sai lầm, ta đâu có nói sai, ta đâu có làm sai đâu mà dung thứ. Cho nên là ở cái cõi này á, cõi Ta Bà này là tu nó tốt vậy. Đem bố thí, có tiền của đem bố thí để độ cho người á nghèo khó, người sang tham. Giữ gìn cái tịnh hạnh cái trì giới để mà khuyên hóa nhắc nhở độ người phạm giới, thực hành cái hành nhẫn nhục, rồi nhắc nhở động viên cho những người khác cùng tu nhẫn nhục, bởi vì cái cõi này nó nhiều phiền toái quá mà. Rồi dùng cái hành tinh tấn để mà nhắc nhở mà giúp đỡ cho động viên những người mà thường hay giả đãi, đem cái pháp môn thiền định. Tới mình tu thiền định thì đem pháp môn thiền định để mà nhắc nhở cái độ giáo hóa những người mà nhiều cái tán loạn, cái tạp tưởng vọng tâm. Rồi đem cái pháp môn trí huệ để cho mình tu, rồi mình vận dụng cái trí huệ đó để mà mình truyền bá, mình truyền đạt cái tư tưởng cho người khác. Thế thì sử dụng lục độ để mà độ lục tệ, sáu cái món tệ nạn mà chúng sanh ở cõi Ta Bà rất là dễ phạm phải trong đó. Cho nên là ứng dụng lục độ mà đem độ lục tệ là luôn luôn không bao giờ mà có rảnh rang mà phát nghiệp được ở không. Còn như Bồ Tát ở các cái nước mà trang nghiêm thanh tịnh đó mà dễ phát nghiệp lắm mà nha, không có việc làm á. Vì vậy mà Bồ Tát ở cõi Ta Bà mau có điều kiện để mà đạt tới cái quả vô thượng Bồ Đề hơn là ở các cõi khác. Một ha là lấy bố thí đem giúp đỡ cho kẻ nghèo, hai là lấy trì giới đem gương mẫu cho người phạm giới, ba là lấy tinh tấn đem gương mẫu cho người biến lười, bốn năm là lấy thiền định mà đem dạy người loạn ý, sáu là lấy trí tuệ đem giáo hóa người ngu si, bảy là nói pháp trừ nạn mà quá độ cho người bác nạn, tám là lấy cái pháp đại thừa đem quá độ cho người yêu thích tiểu thừa. Giống như là cái nước mà chúc hôn của Đức Phật Thích đó mà không có độ cho những người tiểu thừa được, cái nước đó tên là Bồ Tát không. Thành ra cái công việc mà đem giáo pháp đã thừa quá độ người tiểu thừa là không có, cũng như là đem chánh pháp của đạo Phật mà giải cho những người, mà đổ cho người ngoại đạo là không có. Không có việc làm bằng cái nghề đó là không có, không có việc làm, bởi vì người ta không có ngoại đạo, ta đã đi theo chánh pháp hết rồi. Chính là lấy cái pháp thiện, cái pháp thiện căn mà quyết hóa người vô đức, mời là thường lấy cái pháp tứ nhiếp mà dẫn dụ giáo hóa cho chúng sanh. Các Bồ Tát chúng con hỏi cho Bồ Tát ở thế giới Ta Bà thực hành những cái pháp gì để không bị tổn thương và không bị mất mướu để có thể sanh sang ở tịnh độ. À, nếu mà không khéo là chúng ta tu hành nha, mà nó bị mất mướu à, không sanh tịnh độ được đấy. Cho nên là Bồ Tát chúng con hỏi, Bồ Tát chúng ta cần trả lời đây nè. Bồ Tát chúng ta cần trả lời rằng Bồ Tát ở cõi Ta Bà này thành tựu được tám pháp thì không bị tổn thương và không bị mắc mướu và có thể sanh sang tịnh độ. Một, làm lễ chúng sanh mà không cầu đền ơn đáp nghĩa. Đây đại chúng để câu từng câu một nha, pháp tu là vậy đó. Làm lễ chúng sanh mà không cầu đền ơn đáp nghĩa, gọi là thi ân bất cầu báo mà giữ nhân vật tri hối. Làm ơn không cầu đền ơn đáp nghĩa mà cho người ta cái gì rồi không có tiếc nuối. Đây là cái điều thứ nhất đây. Điều thứ hai là thấy tất cả chúng sanh gánh chịu, thay cho tất cả chúng sanh gánh chịu những cái thiệt thòi khổ não. Ù, cái này khó làm dữ lắm. Nếu mà có cái thiệt thòi nào mình chịu thiệt đi, có những cái khổ não nào đó mình chịu phần nhiều hơn đi, chứ nói là chịu trọn cũng nổi đâu ha. Mình chịu phần nhiều hơn đi, cái phần thiệt thòi nào đó mình cũng chịu nhiều hơn chút đi. Tôi nghe những câu đơn giản này mà sao tôi thấy rằng là mình tu là những cái điều như vậy đó là cũng đã là khó đó, chứ đừng có nói cái gì. Cái gì thiệt thòi mình chịu nhiều hơn chút là đã là khó rồi, huống chi là gánh chịu hết. Mà như vậy mới gọi là tu, mới gọi là Bồ Tát hạnh đấy chứ. Ba là làm tất cả công đức lành mà nguyện cho chúng sanh hưởng hết. Có đó, Bồ Tát làm tu vậy đó, ta phải sanh sang tịnh độ khác được dễ dàng là phải làm những điều đó. Làm tất cả công đức lành nào không có nghĩ gì tới mình hết. Mà nếu chúng sanh nào cần thì cứ cho hết. Tập làm cái này là tức là làm Bồ Tát đấy. Bốn là bình dị đơn giản đối với tất cả mọi người, nhúng nhường tột thấp mà không mặc cảm tự ti. Câu đó cũng khó lắm. Phải bình dị nha, phải đơn giản nha, đối với tất cả mọi người nha, nhúng nhường tột thấp mà không tự ti. Cứ coi mình là người tâm thương, rất tâm thương. Miễn là mình giữ được cái phẩm chất của con người, cái đạo đức của con người rồi thì mình không bao giờ lên mặt lên mài với ai hết hả? Không bao giờ có cái tự ti xấu hổ gì. Chuyện này là cái chuyện nhỏ nhỏ gì mà tu chết xét à, chứ không phải là vừa đâu nha. Cho nên là cái chuyện mà tu hành mà các vị không biết là thấy thầy mình lên chức tước rồi lớn là các vị quan nghênh đó là coi chừng à, thầy của các vị là sắp rớt xuống hố rồi đó. À, tu hành mà chức cái gì mà quyền cao là chức lớn là tu cái quái gì. Tức Phật Thích Ca hồi xưa kia là từ một vị có thể là quốc vương mà, cũng như hoàng tử công nhất mà, có thể là quốc vương mà, ta bỏ ra đi tu ta làm người khất sĩ rồi bây giờ là các vị thấy thầy mình được quyền cao chức lớn rồi vào sang ghê gớm mà các vị quan kinh rồi các vị hỏi chứ các vị tu cái gì, sai lạc hoàn toàn đâu còn gì đó. Chưa kể là còn là lập dĩ rồi còn ngạo mãn rồi còn kiêu căng rồi còn khích người nữa thì thôi rồi thầy trò đi một xuồng kiểu đó là rồi đời. Cho nên cái câu nhỏ vậy là đơn giản vậy mà khó tu lắm đấy. Bình dị đơn giản đối với tất cả mọi người, nhúng nhường tột thấp mà không mặc cảm tự ti. Không mặc cảm tự ti là vì không phải là mình làm sai làm quấy mà mình không mặc cảm tự ti, mà đây là mình giữ tròn cái vai trò, cái phẩm cách, cái đạo đức, cái nhân vị của con người rồi thì ai hiểu thế nào cũng được, mà mình không cần đưa mình lên, không cần quên quan tự đắc tự cao tự đại tự mãn gì hết. Cái đó là cái khó làm lắm đấy, tu là vậy đấy chứ. Năm là đối với chư Bồ Tát xem trọng như Phật, phải kính các vị Bồ Tát, phải kính cái người mà có đức,
độ những con hạnh lành, có đại từ, đại bi, đại xã, mình phải kính người đó. Mình kính người đó có nghĩa là mình bằng lòng với cái hành động đó. Mà bằng lòng với những hành động đó thì mình mới phấn đấu, mình làm những cái việc đó thì mình mới có thể tiến lên được thôi. Cho nên là hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác, tùy hỷ là vậy đó. Thấy người làm cái điều lành à, hoặc là mình bảo người làm, hoặc là mình làm điều lành, hoặc là bảo người ta làm điều lành, hoặc là mình không làm được, không bảo được, mà mình thấy người ta làm những cái việc lành là mình tùy hỷ. Tất nhiên là mình được hưởng cái phước đức đó. Bởi vì mình đã tổng kết cái người lành thì tất nhiên là mình sẽ phấn đấu mình đi con đường đó. Vì vậy mà trong đạo Phật này là cái những cái bữa sám hối đó, có đọc cái bài đó, hoặc tự tác, hoặc giao tha tác, hoặc kiến tác, tùy hỷ. Bởi vì mình làm điều thiện, hoặc tôi đã có động viên bảo người ta làm điều thiện, hoặc là tôi thấy người ta làm điều thiện mà tôi tùy hỷ, thì tôi nguyện đem công đức này hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề. Còn đối với điều ác, hoặc tự tác, hoặc tự tôi làm điều ác, hoặc thấy người ác, người khác làm điều ác, hoặc là tôi thấy người khác làm điều ác mà tôi bằng lòng vui theo, thì tôi xin sám hối hết những tội lỗi đó. Đây, vì vậy cho nên là kính trọng Bồ Tát nó có cái lợi đó. Kính trọng Bồ Tát không có nghĩa là kính trọng Bồ Tát rồi mình được cái phước là do Bồ Tát đó là nâng đỡ mình rồi cho bù phép đồ này kia cho mình được là an lành, được giải thoát, được giác ngộ. Mà vậy mà trọng kính Bồ Tát nghĩa là mình bằng lòng với những cái hạnh của Bồ Tát, rồi mình sẽ bắt đầu đi theo con đường đó. Cho nên là nếu mà lệch đi một chút xíu là mê tín dị đoan liền. Kính Bồ Tát như kính Phật, kính đây có nghĩa là mình bằng lòng tùy hỷ với cái hạnh đó. Còn lệch chút xíu là nói kính Bồ Tát như kính Phật thì cứ mình giái lại Bồ Tát không, vậy là không được à. Cái đó là tu đó là thấp lắm á. Được nhưng mà thấp lắm cho nói không được là không đúng. Nhưng mà thấp lắm không biết chừng nào mới là biết được cái chân lý. Sáu là những kinh chưa được nghe, khi nghe không nghi ngờ. À, đối với kinh đại thừa này đây nha, có nhiều người nghe là không có chịu nổi đó. Nghe xong mới nghi ngờ mà thậm chí còn sợ sệt nữa cơ. Cho nên cái này là cái khó đó. Bởi vì căn cơ của mọi người không giống nhau. Đạo Phật thì nó có ngũ thừa, nhân thừa, nghe khác, học khác, thiên thừa, phải nghe khác, phải học khác, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa đều khác hết. À, cho nên là mình có chừng á, mình là thuộc giả trong cái thừa nào, mà người ta đang giảng, đang dạy, đang hướng dẫn cho người học đạo đây là nó cái thừa nào. Mà nếu mình không biết là mình nghe chịu không nổi rồi mình sẽ phỉ báng là cái đó mình có sai lầm á, mình cái kết quả là nó không tốt ấy, hại lắm đó. Cũng giống như là tôi có nghe những cái chuyện mà cách đây là 30-40 năm đó mà tôi đi Đà Lạt đi plow, tôi nghe đồng bào trên đó mấy người quen trong cái xóm làm cỏ làm trà đó, làm cỏ cỏ vườn trà đó, người ta nói rằng cái đồng bào mà gọi là người thường đó mà muốn một ngày mà làm mà 8 đồng xu hả, thì các vị là phải 8 cái đồng xu nhỏ thì ngày mai bướm dễ hơn, bướm nữa còn làm nữa. Mà các vị là đưa cái tấm giấy một cắt bạc mà cho luôn, ngày mai bướm nữa không làm. À, là vì cái này khó tính quá nè, sao không có được, đồng xu rồi ra không còn xu muối được, 2 xu gạo được, cần dùng gì đó là tính được hả, mà còn cái gì miếng giấy này cắt lại sao, họ bướm họ không làm nữa. Này, còn mà nếu mà các vị mà muốn làm rồi mà trả bằng vàng thiệt là với bằng kim cương thì lại càng vĩnh viễn không có bao giờ làm. Thôi không có chỗ sàn. Cho nên nhiều khi mình chê ha, mà mình có chân à, mình chê mà không phải người ta dở, không phải người ta sai mà lại mình sai à. Mình tám xuống ngày mà ta cho cắt bạch giấy không lấy là ai sai, ai tốt ai là người xấu. Thì cái người cho cắt là tốt quá đấy chứ, nhưng mà cái trình độ kia không nhận nói một cắt bạc mà chỉ nhận từng xu thôi. Còn nếu mà trả tiền công mà trả từng xu thì chịu, mà là tới tháng cũng phải trả xu là quan nghênh nhé, mà để trả bằng vàng là không lấy rồi đó, không làm nữa. Cho nên cái việc đó là cái nghe kinh này nó vậy đó, nhân thừa khác, thiên thừa, thánh văn, như giác, bồ tát, đại thừa khác. Mình chê nghe không phải, mà cái này khó lắm.
nghe kinh mà kinh đại thừa chưa nghe mà khi nghe không nghi ngờ, không kinh sợ, không phải đáng khó. Bảy là không khinh che cái pháp tu của người thanh tâm, không ganh tị sự thọ hưởng cúng dường của họ, không có ý thu lợi về phần mình, thường tâm niệm việc đó để điều phục tâm ý. Này, cái chỗ này là cái chỗ mà ở trong này là tăng ni không có bao nhiêu, chứ cái chỗ này là cái tăng ni mà học là phải biết cái chỗ này. Kinh Pháp Hoa, suốt quyển kinh Pháp Hoa, suốt bộ kinh Pháp Hoa, Phật rất là rày hiển cấp về cái pháp của thanh văn. Bởi vì pháp thanh văn chi giác là mới như xe nghe xe nay, mà Đức Phật cần cho tất cả người đệ tử của mình bằng cái xe tôn trắng lớn cơ. Nghĩa là nói cách khác là Đức Phật bảo mọi người tu để thành Phật, chứ không phải là thành thanh văn duyên giác rồi ở đó. Cũng như ông thương giả nhà giàu cho những người con của mình bằng xe tâu, chứ không phải là dụng ý để cho xe nhê xe nai, vì ông thương giả quá giàu đi, không có phải là cho bằng cái tài sản bằng cái thứ xe nhê xe nai đấy. Rồi kinh Như La Cận này từ trước tới đây ta học ta thấy nè, đều là khiển trách cái tư tưởng, cái hành động của người tiểu thừa thanh văn. À, tức là chúng ta thấy rõ quá rồi. Rồi sao ở đây cái câu này lại là không khinh che bát tu của người thanh văn và không ganh tị sự thọ hưởng cúng dường của họ? Thế là sao? Đây, cho nên cái này mà không khéo là ta thấy nó mâu thuẫn giáo lý ra nha. Nhưng mà đại chúng mà cái mà hiểu được cái này rồi là phải nói rằng là cái đại thừa là cái giáo lý kinh khiếp, khiển trách những người thanh văn là vì anh cố chấp, anh cố định ở chỗ đó anh sẽ mất cái quyền lợi của anh đi. Cho nên lúc bây giờ các Bồ Tát cũng như là chư Phật Như Lai mới là khiển trách, mới là chê bai, có thể dùng những cái lời mà hơi nặng nề nó cơ để khiển trách cơ. Nhưng mà nên nhớ rằng là khiển trách đó là vì anh nha, vì cái quyền lợi của các anh mà Như Lai khiển trách, mà Bồ Tát khiển trách đấy. Còn bây giờ nói về quyền lợi của Bồ Tát của Phật hả, thì Phật và Bồ Tát không bao giờ chia cắt cái hạnh của các anh tu. Thế thì là trong cái lúc mà khiển trách cái giáo lý tiểu thừa là vì lễ của người khác mà nói. Còn trên phương diện tu hành mà để được Bồ Đề Niết Bàn đó là cái người tu hành đấy, kể cả Như Lai Thế Tôn cũng không bao giờ chê giáo lý tiểu thừa bằng một cách miệt thị nữa bạn. Bởi vì sao? Bởi vì giáo lý tiểu thừa, không có tiểu thừa thì làm sao có đại thừa, không có cái tầng nhà thứ nhất thì làm sao có tầng nhà thứ hai, không có tầng nhà thứ hai thì làm sao có cái tầng nhà thứ ba. Ấy, do đó cho nên là chê trách tiểu thừa là lúc đó là lúc đối trị tất đàn, là vì quyền lợi của các vị tiểu thừa mà nói. Còn trên phương diện tu hành thì cái người tu hành đó dầu là Bồ Tát đi nữa cũng không bao giờ chê trách tiểu thừa, mà còn có bổn phận phải nâng đỡ, phải là động viên cho người ta tiến lên. Người ta tiến chậm, các ông Bồ Tát còn phải có cái bổn phận phải động viên cho người ta, giúp đỡ cho tự thân nhanh nữa, chứ có đâu lại chia cách. Cho nên là cái chỗ nó khác nhau là cái chỗ ở chỗ đó. Vì vậy cho nên là tôi chẳng hạn như tôi nói với các Phật tử, tôi nói rằng là tu hành là không có phải là cần tụng kinh nhiều, là không cần là phải thờ cúng ra nhiều. Tôi nói như vậy là để đã phá cái tư tưởng mà mình chú trọng cái mà tụng kinh, cái mà thờ cúng, rồi lấy cái đó mà làm cái điều kiện để mà hy vọng Phật chấm công hả. Thế tôi nói là các vị tụng kinh là các vị không có tụng lại tôi đâu. Tôi tụng ngày, tụng đêm, tụng suốt cả cuộc đời tôi mà, sao lại không tụng? Còn bàn thờ của tôi là lúc nào cũng bông hoa tôm tách đó, không có bỏ qua nha, đàng hoàng à. Nhưng mà cái thờ của tôi là tôi thờ vì tôi thấy Phật cho tôi quý quá đi. Ngài là một đấng vô thượng Bồ Đề, Ngài để lại cái nền giáo lý tuyệt vời quá. Cho nên là có Ngài nhìn thấy hình tượng này rồi tưởng tượng tới mấy ngàn năm trước Ngài đã làm cái việc quý đại như vậy. Cho nên là trang trí bàn thờ cho đẹp đẽ. Rồi lâu lâu rồi mình cũng mượn lệnh của ổng, mình mua bơm, mua nho nó về mình chưng ha. Chưng xong rồi cái rồi không biết đó bụng mình lôi xuống mình làm, ổng đâu có này. À, mượn lệnh ổng đổ thừa ổng vậy thôi. Cho nên cái thờ của tôi nó khác. Còn tôi nói với các Phật tử giữa đại hội này đại chúng là khác, là vì các vị mà thờ mà các vị tin mấy cái thờ đó để mà lấy công lấy điểm làm được. Cũng được. Tôi vẫn thờ ông bà cha mẹ chứ. Mà sao ông bà cha mẹ của tôi mặc dù là cái hoàn cảnh mình nghèo, mình đơn sơ hả, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng tương tác, nghĩa là có bông có hoa rồi này kia. Có lỗ lá gì đâu, mình lợi dụng mà. Lợi dụng cái lòng hiếu thảo đó, mua đem rồi chân lên. nhưng lên rồi là nói bụng là mình lấy xuống mình sai vậy thôi, không có lỗi gì vậy, ta mới gọi lời không mà chỉ không thọ. Nhưng mà nó khác cái chỗ là không đặt cái đó, không đặt vào cái bàn thờ để rồi cầu nguyện gì bàn thờ, à, không phải cúng Phật để rồi lợi dụng ông Phật đó là đổi chát với ông bằng những cái dĩa trái cây cũng có. Tôi nói thật các chị, nếu mà tôi như người ta đó mà tôi không mê lắm là cỡ như vậy tôi không dám làm nữa đâu, nhưng mà bây giờ là đã thấm được cái giáo lý đạo Phật tuyệt vời quá rồi, cho nên con mắt mờ vậy mà tôi vẫn viết kinh đều đều mờ bỏ thôi, trước sau gì chúng mày cũng chết mà. Cho nên là cứ viết viết đó tức là tụng kinh đấy, gấp 100 lần các vị tụng, viết mà từ câu từ chữ mà soi rọi tới tận cùng là cái sâu sắc đó, cho nên là gấp 100 lần mà các vị mà tụng mà bỏ bỏ đấy. Nhưng mà ngày nào như ngày nấy như vậy đó, thành ra là nhiều người không biết nói là tôi đến đổ tụng kinh, đến đổ thờ phượng này kia, không phải, lật đi một tí là thờ phượng nó thành nó sai lạc, không có lẽ nó thành nó mê tín gì đó, thành cái đối tượng để mình cầu nguyện giáng sinh. Nhưng mà hiểu kinh điển rồi là các vị thờ có lợi lắm, cho nên là đây nè, không che pháp tu của người thanh văn, không gánh tị sự thọ hưởng của người cúng dường. Cho nên tôi là tôi học đại thừa không mà, nhưng mà tuyệt nhiên trong cuộc đời tôi không bao giờ kỳ thị với các sư nam tôn tiểu thừa, không có, không bao giờ che, không bao giờ kỳ thị. Có che chăng là che cái người nào đó quá hẹp hòi, quá chấp mắt, mà chính cái hẹp hòi, cái chấp mắt đó là nó biểu lộ ra cái tâm hồn không có giải thoát. Nếu có nói chăng, có đặt vấn đề nghĩ ngợi chăng là nghĩ ngợi cái chỗ đó, chứ còn không bao giờ cái pháp tu của tiểu thừa mà tôi chê. Chê sao được mà chê, tâm nguyên ngũ giới còn không được chê chứ mà, không có cái nền đó thì làm sao mà xây cái nhà cao lên được. Cho nên cái chỗ đó phải khéo một chút chứ còn không là đi lẫn đấy. Không có ý thu lợi về phần mình, thường làm việc đó để điều phục tâm ý. Tám là thường xét cái lỗi mình, không khoe cái xấu của người khác. Cái này cũng khó sức đấy, đơn sơ vậy mà khó lắm đấy. Hằng giữ nhất tâm, ham cầu công đức, đó là tám pháp làm cho Bồ Tát thế giới Ta Bà không mắc mưu và có thể sanh sang vào tịnh độ. Này, Bồ Tát của Ta Bà có thể sanh sang vào tịnh độ được, chứ không phải là không được. Nhưng mà vì đại nguyện đại bi Bồ Tát Như Ma Cật và Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ở giữa đại chúng nói thời pháp ấy rồi, trăm ngàn người phát tâm vô thượng bồ đề, 10.000 Bồ Tát được vô sắc pháp nhẫn. Đây là đó là cái phẩm mà phân tích tới đó đó. Tôi xin nhắc đại chúng nha, các vị có tài liệu rồi đó, để thì giờ mà thì giờ rảnh để mà nghiên cứu thêm cái phần mà trực chỉ là tôi viết đó, nó giúp cho các vị nhiều việc lắm đây. Chẳng hạn như cái phần trực chỉ đây, như ta đã biết nè, căn tần thức thất đại đều có thể làm Phật sự được hết, vì tất cả đều là dữ kiện chính đắc viên thông ở trong kinh Lăng Nghiêm mà ta đã học, lục căn lục trần lục thức thất đại, tùy theo cái khả năng cái thích hợp của căn tánh mình mà tu hành đều có kết quả hết. Đức Phật hương đức ở thế giới chúng hương thì sử dụng hương trần để giáo hóa chúng sanh, cái đó các vị biết rồi. Cõi tịnh độ Phật hương tích giáo hóa chi Bồ Tát chỉ dùng hương mà luật hạnh của các ngài bất phát triển trên đường vô thượng bồ đề. Cõi quá độ của Ta Bà này thì Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh phải vận dụng ngôn từ cổ thiết nặng nề, vì chúng sanh thâm nhiễm vô minh, ý chí can cường mang điều nao phục. Đối với bậc lại căn thượng trí, Đức Phật chỉ nói với họ về phước đức, về trí tuệ, về sự khinh an giải thoát. Bồ đề Niết Bàn là người trí đã phát tâm ham mộ. Đấy,
Đại chúng đấy là người trí, là nghe nói tới phước đức trí tuệ bồ đề niết bàn là phát tâm ham mộ rồi, không cần nói tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu, mà nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là đối trị đó, dùng những lời khổ thiết mà độ chúng sanh can cường đấy. Với bậc khả trí độ căn, Phật không muốn dùng những lời khổ thiết nặng nề như là ngạ quỷ địa ngục súc sanh, nhưng vì muốn tính cái khổ đó cho chúng sanh, Đức Phật bất đắc dĩ phải đem ra mà sử dụng, bất đắc dĩ đem ra mà sử dụng. Chứ còn như là địa ngục là vô, người trí làm gì có, người mà từ tâm nguyên của giới trở lên là làm gì có cái chuyện địa ngục như nói hồi nãy đó mà. Thật ra đó là bất đắc dĩ đó nha. Thật ra đó chỉ là một phương tiện được xem như là những công cụ bạo lực để răn đe những ai không biết sợ tội lỗi là gì. Nó giống như là dân giúp cho họ một cái sợi dây thép gai làm hàng rào, hy vọng họ không sa ngã vào cái chỗ hầm hố gông chông gai. À, nói cái đó để làm là giống như là dân cái hàng rào để cho phải đi cho ngay, đừng có lũi vào trong cái chỗ nguy hiểm đó vậy mà. Chứ thật sự địa ngục không có cố định đâu. Đó là những lời bất đắc dĩ mà nói đó. Cho nên là biết cái này là nặng xương nặng ốc ra mà quán triệt kinh điển từ kinh này qua kinh kia đó, các vị đọc để ổn lắm đấy. Vấn đề địa ngục trong giáo lý Phật, địa ngục có cũng do con người, không do đấng thiên liêng, do con người chứ không do đấng thiên liêng nào kiến tạo sẵn để trừng trị một ai. Cái này thì đọc kinh Lăng Nghiêm nó gì rõ hơn nữa ha. Địa ngục cũng không phải là ai kiến tạo hết để trừng trị ai hết. Phật và Bồ Tát Tổ Ta Bà lòng đại bi vô lượng, đức kiên cố vô cùng, ẩn giấu đi cái sức tự tại giải thoát của mình, làm những việc khó làm nhằm độ thoát chúng sanh can cường nan điều nan phục. Giấu đi chứ còn thật sự là mười phương thế giới không có thế giới nào tịnh, thế giới nào quế. Đức Phật Thích Ca của chúng ta không phải là ở cõi quế đâu. Cho nên ngay với chương đầu đó mà Đức Phật Thích Ca cho thấy rằng là tại cái tâm của các ông chưa bình, còn là phiền não không minh, cho nên các ông thấy cái thế giới của Thế Tôn á, của Phật Thích Ca là uế mà. Cái kỳ thật đâu có phải uế, nhưng mà giấu đi cái cao đẹp, cái thanh tịnh đó để mà độ chúng sanh đấy. Chứ thế giới không có uế, uế định là do tâm con người. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc đấy. Cho nên là đây là một lần hiện tịnh độ nha. Rồi kế đây cái lần tới đây là ta học về hiện tịnh độ một lần nữa, là ba lần hiện tịnh độ đấy. Hiện tịnh độ lần thứ nhất là nói lên là tịnh và quế ngay ở đây thôi, trong bao đầu hết. Cho nên Phật ấn chừng là thế giới này ta nhập ta bà này nó thành tịnh mà. Còn cái thế giới chúng hơn này là tịnh ở đây mà quế ở đây, mà tịnh là ở thế giới chúng hơn. Cách xa bốn ngày hàng hà xa thế giới, nhưng mà nó xa thì thật không xa, ở cùng chung trong một pháp giới nhất trần. Vì vậy cho nên cái chuyện đi lại có trong khoảnh khắc thôi. Và bên kia nói này nghe, này nói kia nghe, như vậy là nói rằng xa chứ kỳ thật cũng là ở trong một pháp giới nhất trần. Tính và quế cũng không có cách ly gì cả. Đây là lần hiện tịnh độ lần thứ hai đây nha. Rồi cái bữa chương sau này đấy là hiện tịnh độ lần thứ ba. Hiện tịnh độ lần thứ ba là bưng các cái thế giới của Đức Phật vô động Như Lai và tất cả Phật sự trong mười phương đem về để trên bàn tay, bưng đem về để trên cõi ta bà này, mà cõi ta bà này không chặt, các cái thế giới kia không teo lại, mà cõi ta bà này không phình ra mà không chặt chội. À, đó là hiện tịnh độ lần thứ ba đó. Để giải cái gì? Để giải rằng là chư pháp tương tức. Trong dạng pháp cái này là cái kia là cái này, dầu xa dầu gần đi nữa cũng không khác gì nhau, dầu gọi là tịnh dầu gọi là quế, cái cùng kỳ thật không có cái nào là tịnh cái nào là quế riêng khác, mà hết tâm chúng sanh tịnh thì cõi đó tịnh, còn tâm chúng sanh không tịnh thì bất cứ là cõi nào cũng vẫn không tịnh. Để dạy cái đó là chư pháp tương tức nha, chư pháp tương tức tự tại môn nha, gọi là nhất đa tương dung nha. Các thế giới mười phương đem về thế giới ta bà này nha, đó là cái chân lý nhất đa tương dung, một thì nhiều, nó dung hợp nhau. Học được cái chân lý đó rồi thì ta đang ở đây này nha, mà ta trao dồi cho tâm ta tỉnh nha, thì y như ta ở cảnh giới của chư Phật mười phương khác vậy đó, chứ không có hy vọng viễn vông xa xôi nào hết á. Cho nên cái giáo lý này nó sâu lắm,
phải để ý đọc thì nghe. Hết giờ là thôi, giờ đừng ở đây.
Chúng sanh nhỏ bé về nguyện độ.